cũng vừa đủ, ăn cũng vừa đủ, nghĩa là về sách cũng vừa đủ, cái gì cũng vừa đủ thôi, đừng có vượt quá, tức là over. Thì coi như ha, không có gì over thì mình cũng sẽ là cái normal, tức là bình thường, mình không có bị khổ đau. Còn những cái gì mình ham muốn thái quá, nó sẽ đưa đến con đường đó là tuyệt lậu, tức là sẽ làm cho mình khổ đau. Bất cứ gì cũng vậy, cũng khổ đau. Cho nên nếu mà ví dụ mình có con mắt bình thường được rồi, mà mình muốn đẹp hơn, những lần hơn nữa, mình muốn sửa hơn nữa, thì nó sẽ ra sao? Nó chuyển thành mắt lé. Nó khổ vậy đó, nó rất bình thường thôi. Nhưng mà mình cắt không đúng thì muốn thành mắt lé, không phải là không. Nó rất là nguy hiểm. Cho nên việc gì đó mà mình thấy rất là bình thường, nói vậy không có nghĩa là nếu mình thấy mình hay xấu thì mình có quyền điều chỉnh ở trong mức độ cho phép. Đức Phật Ngài nói rằng, trong kinh Ngài nói rằng, ở thế giới này, khi Ngài tu của hạnh thái quá, Ngài biết rằng không đưa đến kết quả của giải thoát. Ngài ở trung cung hữu lạc thái quá không đưa đến giải thoát, cho nên Ngài tìm con đường gọi là trung đạo, chánh đẳng giác là con đường giữa. Đó. Vì vậy những gì mà Đức Phật dạy cho chúng ta ngày nay cũng vậy, không phải là nói chúng ta tu phải khổ hạnh và phải làm những điều nó quá phi lý của cuộc sống, mà khuyến khích chúng ta là đừng có hưởng thụ và truy cầu những dục vọng thái quá để chúng ta có thể ở trong trạng thái của trung bình. Cho nên Ngài mới nói là giống như một cái dây đàn vậy. Nếu mà cái đàn căng quá thì đờn sẽ không được, sẽ đứt dây. Mà nếu cái đàn mà dùng quá thì sẽ không có tiếng. Điều chỉnh một cách chính xác thì cái đàn sẽ phát ra âm thanh rất là dễ nghe. Đó, thì toàn bộ giáo lý của đạo Phật và cái mà chúng ta biết được những điều đó nó nằm gì? Nó nằm ở trong cái phạm vi quyết định của chúng ta. Cho nên kể cả một cái sự từ bi, thương yêu người, thương yêu con, thương yêu vợ, thương yêu chồng, điều đó không có hệ lụy giữa đạo Phật cả. Và điều đó không phải là điều mà đạo Phật nói rằng là chúng ta khổ đau. Điều mà làm chúng ta khổ đau là chúng ta quá tăng cường điều đó quá đi. Tức là người nào thương mà thương quá trở thành gì? Trở thành ghê. À, cho nên có lần thầy nói, ngày thương quá mới nói rằng đàn ông làm ơn ít ăn ngọt một chút, ít thảo ngọt một chút, và đàn bà thì đừng ăn nhiều giấm quá. Ngài thương quá nói như vậy thì thế giới sẽ trở thành không có khổ, không khổ đau. À, mà thích ăn ngọt là cái chất liệu của đàn ông, mà thường sử dụng giấm là chất liệu của đàn bà. Cho nên thế giới này là cái chỗ là nó đã như vậy, mà làm thế nào để phối hợp mà hóa giải được điều đó, đó là người có trí tuệ và có thể nhận thức được khổ đau và có thể tiếp cận. Chứ các vị tổ, các vị thầy họ cũng giống như mình thôi. À, họ giống như mình, họ không thể. Cho nên ở trong cái chỗ mà đôi khi mình thấy á, anh coi như là anh Thanh có gửi một cái bài nói về đức tin đấy các vị không? Cảnh nói như vậy. Người ta tin hay là người ta không tin? Chẳng hạn anh nói rằng nữa là có một người không có tin gì hết, đời này không tin Phật, tin Chúa, không tin Thượng Đế, không tin gì hết. Cho nên lội ngồi biển. Khi mà anh đang lội ngồi biển thì anh bị một con mập chuẩn bị nó là đi tới sát anh tấn công. Anh quảng hồn là trong lúc mà cái bằng đó là mình gọi là cái bằng lúc bình thường thì chẳng lo tu, mà đến những khi có tai nạn thì Phật tiên hiền thánh khéo lu bù. Anh kêu quá trời, Thượng Đế ơi cứu con, nó là gót kêu cứu con. Thì lúc đó Thượng Đế ở trên mây hiện ra mới nói là sao giờ đi kêu cứu, bình thường thì không tin mà bây giờ con cá mập tới hả hồn đi kêu cứu. Thì anh nói rằng Ngài nói vậy có lý, tôi không tin Ngài đúng, nhưng mà Ngài phải làm sao trong cá mập tin nhé. Thì Thượng Đế nói có lý, nó thôi được rồi, không biết Thượng Đế làm sao cá mập đó nó nghe Thượng Đế hay sao đó, nhưng mà rồi nó ngậm miệng lại, nó không có hả miệng ra nữa, nó không đưa hàm răng nữa, rồi nó gục đầu. Anh nhanh mừng nó trời cảm ơn Thượng Đế, vậy là nó không ăn nữa rồi. Nếu mà có mập nó gục đầu hai ba cái xong rồi nói là cảm ơn Thượng Đế đã sinh ra một món quà và tặng con một quà rất ngon, con chuẩn bị ăn đây. Tiếp đường hạ hồng, tức là con cá nó tin Thượng Đế và nó gục đầu với Thượng Đế ba lần xong rồi nó tém canh chàng nó. Cái gì đó không? Cái gì thấy ngon lành như vậy đó, tức là nó cảm ơn Thượng Đế đã cho nó một món đồ ăn rất là ngon. Cho nên con cá cũng tin Thượng Đế vậy. Chứ không phải là không, cho nên nó là tôi không tin Ngài đành đâu, nhưng mà Ngài làm cho con cá tin rồi đi, nó đúng là con cá tin. Cho nên là con cá tin Thượng Đế, con cá gục đầu ba lần xong rồi nó là cảm ơn Thượng Đế đã tặng con một món quà, con đã thanh toán món quà này rất là ngon lành. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng niềm tin, hy vọng là cái gì phải có căn bản cho cái người Phật tử. Và chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đối diện với thế giới mà chiếc hộp được mở ra, bệnh tật, đau thương, phiền não nó bay lung tung trên thế giới này rồi. Nhưng mà luôn luôn chúng ta phải giữ được một cái còn lại, đó là gì? Cái niềm tin và cái hy vọng. Niềm tin hy vọng rằng chúng ta nhận chân được thực tế cuộc sống, chúng ta không làm cái gì quá, chúng ta không vượt quá trong phạm vi chúng ta. Tức là của một con người thì luôn luôn chúng ta sống với thiêng lương, với chân tánh. Chúng ta biết rằng chúng ta có nhân thì chúng ta sẽ đạt được cái quả. Vì vậy mà chúng ta rất là tự tại và không bị người ta nghĩa là có thể là chuyển hướng mình, không bị làm cho người ta mê tín mình, không bị làm cho mình phải tin đầu này tin đầu kia, không phải sợ sệt gì cả. Chúng ta biết rằng cái việc mà chúng ta làm thì chúng ta phải có kết quả, mà chúng ta đã không làm thì nó sẽ không có kết quả. Vì vậy hiểu được thực tế cuộc sống, hiểu được thực sự của sự khổ đau, nghĩa là giảm trừ được dục vọng, đó là nguyên nhân để giảm trừ khổ đau, mà không phải là chấm dứt tất cả các dục vọng, không phải là đoạn trừ tất cả các những gì, những tình cảm hoặc những gì nữa là cho mình yêu thương chúng ta. Và chúng ta cũng biết rằng trong thế giới này chúng ta rất là dễ bị lầm lẫn, dễ bị quảng cáo bởi những cái mà gọi là mê hoặc ở thế giới. Và nếu mà chúng ta cứ chạy theo quảng cáo rồi thì ở phía sau cái phần quảng cáo đó thì thực đó chúng ta phải coi chừng đó. Tức là người Phật tử khi muốn biết về sự thật khổ đau, mục đích là gì? Để không bị lừa dối mê hoặc bởi các ảo ảnh. Chỉ có chừng đó mà thôi. Khi nào chúng ta không bị mê hoặc, không bị lừa dối bởi các ảo ảnh thì chúng ta sẽ không truy cầu, không truy đuổi để cho những dục vọng vượt quá cái tầm mức bình thường, thì chúng ta sẽ không khổ đau. Đó, tức là trong cái bài kinh Khổ Ánh này Đức Phật muốn nói chuyện đó. Và Đức Phật muốn nói rằng cho dù các ngươi có dục, có tu khổ hạnh đến mức là cho bằng làm cho chai lì, làm cho tê dại những cảm giác về dục vọng nữa, đó không phải là nguyên nhân giải thoát khổ đau. Vì ngay lúc các ngươi đang làm điều đó là các ngươi đã thọ cái quả, và như vậy là các ngươi đã có cái nhân trong quá khứ. Đó, Đức Phật nói như vậy. Cho nên đó cũng là một yếu tố để chúng ta nhận thấy rằng nếu ngày mai chúng ta muốn về tịnh độ, chúng ta muốn được hẳn một cảnh giới an lành, thì ngay hôm nay chúng ta phải cầm cái nhân, cái nhân an lành. Hôm nay có cái nhân an lành, có cái nhân thanh tịnh, có cái nhân an lạc thì ngày mai có quả tịnh độ. Nếu ngày nay không làm điều đó thì đừng có tu cách gì mà cầu tương lai về tịnh độ. Vì về tịnh độ rồi thì các vị chán lắm, tự nhiên đi dòm thấy gì đâu, niết bàn tịnh độ trống trơn, không có gì, trơn yên khô à, không có thứ nào trơn, không có sập sình, không có cà phê, không có ca nhạc, nên buồn lắm. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm thức của chúng ta đã không tạo hẳn trong ý thức những điều đó thì nó sẽ không làm chúng ta cảm thấy vui. Lý do đó mà chúng ta biết rằng những gì của Đức Phật dạy, những gì mà chúng ta muốn tìm, chúng ta không thể tìm ở thế giới này bằng ngoại hình được, mà chúng ta phải có một cái tu tục tập nội tâm. Tức là trong cái nội dung chúng ta rất là hoàn mỹ tốt đẹp rồi đó, thì lúc đó chúng ta nhìn người nào cũng dễ thương. Khi nào mà cái tâm hồn của mình nó thuần tịnh, nó tốt đẹp rồi, mình dòm ai mình cũng thấy dễ thương và không bị những cái gì, những cái vị khúc mắc bởi những cái va chạm của cá nhân của mình. Còn khi nào con người của mình mà cái bằng mất mướn của người của mình mà bươi móc rồi, thì mình dòm ai lời nói nào cũng vậy. Nói ra là có cái vụ chọt, nói ra là có vụ móc, chưa nói ra là đưa cái móc ra rồi. Tại vì nó có từ bản chất của nội tâm của chúng ta. Cho nên bây giờ ở ngoài mình có đánh phấn thoa son, mình có làm cái gì đẹp lắm, người ta thấy mình là một người đẹp, nhưng mà mới ngó là phía sau là có một cái móc nữa sao? Quảng cáo mà thôi, phải coi chuyện. Còn khi nào mà trong tâm mình thật sự là bình lặng, thật sự là tốt đẹp, thật sự là an lạc hạnh phúc rồi đó, thì mình nhìn mọi người chung quanh thấy người nào cũng dễ thương cả, và không có kẻ thù trong ánh mắt của mình. Tình thương yêu, hy vọng, niềm tin là những gì mà Đức Phật qua thông điệp của Ngài gửi gắm trên cái đạo của Ngài. Và hôm nay chúng ta học Phật, chúng ta cũng sẽ học trên con đường đó. Chúng ta không bị lừa dối, chúng ta không bị mê tín, chúng ta không bị nói về cái tướng nào mà sống lâu cả. Chúng ta cũng không cần phải sống lâu, bởi vì nghĩa là thật ra bây giờ các Phật tử ngồi đây hết 80% là ai cũng hưởng đủ thứ rồi, nghĩa là đã hưởng đủ mùi vị ở đời rồi, chua cay đắng chát đủ thứ trên rồi, nước mắt và khổ đau ai cũng có cả, hạnh phúc thế nào các vị đều có đủ cả. Cho nên lúc nào mà nó đủ hết rồi, đủ thứ tàu, có nhiều người chống Pháp, chống Tây, chống gì cho tới giờ chống vậy, chống đủ rồi. Thấy không? Chống đủ rồi. Cho nên vì vậy không giữ mơ, nó đủ rồi thì ra đi, chứ tại sao phải cầu thọ nữa? Thấy không? Phải cầu thọ làm gì nữa? À, rồi cũng đâu có lý do gì mà nói rằng thời gian nó chán quá, tôi muốn chết sớm, đâu có gì nữa. Cuộc sống thiếu gì chuyện để mình làm. Giờ biết bao nhiêu chuyện mình làm chưa xong, gian dở. Thì các vị thấy rằng đó là bây giờ các vị có thể mà bữa nào các vị có việc vô trong chùa, tôi tưởng không có việc làm, tưởng mấy ông thầy ở không ngồi không ăn bát gì, bát đá mà không có, nơi vàng làm gì có ăn, công việc làm rất là nhiều, ngoại trừ việc phải đọc sách, xem kinh, phải nghiên cứu, phải tư duy rồi công việc của chùa. Nhưng mà mình phải làm và mình cũng không cầu mong cho nó phải chấm dứt. Cho nên cuộc sống là như vậy. Và chúng ta nghĩa là thỏa mãn tâm nguyện, chúng ta làm với điều là cuộc sống trong nhân quả để cho chúng ta đầy đủ tay chân và tri thức để nhận thức công việc của làm của mình. Và cuối cùng trong quan điểm của bài kinh Phổ Ấm này, Đức Phật muốn gửi gắm chúng ta một điều rằng thế giới nó vốn đã vậy, người ta không thể cách ly cái thế giới này với cuộc sống của chúng ta. Vì khi chúng ta có cuộc sống là chúng ta có thế giới. Đó. Lúc nào chúng ta không có mặt nữa thì thế giới không có mặt. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải làm thế nào để hòa nhập với thế giới bằng những cái niềm tin, bằng những cái lạc quan và bằng những cái gì? Hạnh phúc là giúp đỡ kẻ khác được hạnh phúc. Có nghĩa là làm cho mọi người khổ, không còn khổ đau nữa, thì lúc đó hạnh phúc nó ở ngay chính cuộc sống của mình. Đó, thì chính Đức Phật này cũng vậy, ngài cũng dấn thân như vậy, các vị tổ cũng dấn thân như vậy. Rồi hôm nay ngày mai tất cả những người Phật tử chúng ta cũng sẽ dấn thân như vậy. Thì thầy tóm lại là các vị thấy rằng là trong cái bài mà Khổ Ấm thứ hai này, thì Đức Phật chỉ đáng lẽ nếu mà đọc hết thì các Phật tử nghe thì nó tới bãi tan giấy lận. Và trong này Đức Phật cũng lặp lại những cái khổ giống như là người ta phải tranh giành, người ta phải làm ăn, rồi tất cả những